Việt Nam thống nhất bao quát chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì nào kia nào cùng tôi trong anh ra vàng dàn lời bốc phương vang ca
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức chấm N-E-T.
Ý Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 13 tháng 2, dương lịch 2015, tức ngày 25 tháng 12, âm lịch Giáp Ngọ. Thứ Bảy, ngày 7 tháng 2 vừa qua, Văn phòng Hai Viện Hoa Đào đã tổ chức lễ an vị Phật tại ngôi chùa Phật Quang vừa thảo mại tại thành phố Huntington Beach, miền Nam California, Hoa Kỳ. Chương trình buổi sáng gồm có lễ an vị Phật tại Đại Hùng Chánh Điện, đặc biệt là tôn tượng Phật Thích Ca do Đại Lão Hòa Thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất từ Huế gửi sang, đã đến trước một ngày kịp cho buổi lễ, khiến chư tăng ni Phật tử vô cùng hoan hỷ. Nhìn bức tường rực ánh đạo vàng, nối tấm lòng quê hương ra hải ngoại. Chư tăng ni Phật tử cùng huynh trưởng và đoàn sinh gia đình Phật tử vân tập về tham dự đông đảo, tràn ngập chánh điện. Như đã biết trước, nên ban tổ chức cho dân liều bạc trong sân chùa che nắng, thuê thêm 500 chiếc ghế dành cho những ai đến sau, không thể vào chánh điện, có thể ngồi ngoài sân chùa theo dõi cuộc lễ qua hai màn ảnh lớn. Buổi chiều là cuộc hội thảo nhân quyền với đề tài khái niệm nhân quyền trong lịch sử Việt Nam. Qua sự trình bày của ba diễn giả, giáo sư Võ Văn Ái, nữ sĩ Ý Lan và luật sư Đỗ Thái Nhiên. Và kết thúc với cuộc họp báo. Do thời lượng đài có hạn, phần tường thuật hôm nay dành cho lễ an vị Phật. Tuần tới, qua phần 2, chúng tôi sẽ tường thuật cuộc hội thảo nhân quyền. Trước hết, xin mời quý thính giả nghe đạo từ của Đức Đề Ngụ Tăng Thấm Thích Quảng Độ.
Kính xin thỉnh mời chư tôn đức và quý vị đạo hữu lắng nghe đạo từ của Đức Đề Ngụ Tăng Thống Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ do Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế thu băng từ Paris.
Mâu Ni Phật, kính bạch chư tôn đức hòa thượng thượng tòa đại đức tăng ni, kính thưa quý nam nữ cư sĩ và đồng bào Phật tử hải ngoại, nhân danh hội đồng lưỡng viện giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, tôi xin gửi lời tán thán từng cùng tri ân đến chư tăng ni và Phật nam nữ Phật tử đã góp lòng góp của cho việc tạo mái ngôi chùa Phật Quang làm cơ sở chính thức cho Văn phòng Hai Viện Hóa Đạo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ. Đặc biệt, chư liệt vị đã tuân hành chỉ thị của Hội đồng Lưỡng Viện đặt cơ sở này dưới quyền sở hữu của giáo hội để tránh vết xe đổ, do tinh thần hữu ngã và vụ lợi cá nhân gây phiền lòng đàn na tín khí đã vì hậu thuẫn giáo hội mà đóng góp gây dựng cơ sở trước đây. Bản thân tôi cũng hoan hỷ cho việc tạo máy nhanh chóng hơn dự tưởng kể từ cuộc họp của văn phòng 2 Viện Hóa Đạo đầu năm ngoái. Qua cuộc họp này, tôi đề xuất ý kiến phải sớm dựng lập cơ sở tại miền Nam California, nơi trung tâm của người Việt tự do, để hoằng dương cánh Pháp và sát cánh với cộng đồng cùng các đoàn thể trong công cuộc vận động giải trừ quốc nạn và pháp nạn. Từ 2000 năm lịch sử Phật giáo, chùa là trú xứ không còn chấp trước, là nơi đáp kính, nơi đào luyện người thiện trí thức để hoằng pháp độ sinh. 2000 năm lịch sử Phật giáo Việt Nam, chùa cung ứng một khối đông đảo lương dân uy dũng với tâm đại bi tham gia phát huy quốc gia Đại Việt ở thời bình, đồng thời đứng lên gìn giữ chủ quyền dân tộc khi ngoại bang xâm lấn. Đấy là con đường công dân theo đạo Phật. Ngoài trách nhiệm với tổ quốc, người công dân này còn nhiệm vụ tối hậu trong nền tín ngưỡng Phật giáo mà căn bản là cứu chúng sinh và tìm cầu giác ngộ. Ba tạng kinh điển là học thuyết về sự chứng đắc bằng thánh trí đạt sự tự chứng như suối nguồn của tất cả mọi đạo hạnh và đạo lực. Hãy bỏ ngoài tai tất cả những lý luận nghị viên phân biệt đối đãi của thị hiếu thời đại đang gây ra sự loạn tưởng trong cộng đồng Phật giáo ngày nay, mà mục tiêu chính làm cho người Phật tử đánh mất hạt bảo châu trong áo rách, chiếc áo rách mà thế quyền và sự loạn tưởng phủ trùm lên pháp thân giáo hội 40 năm qua, nhất là ở hai thời kỳ khiến giáo hội phải ban hành hai giáo chỉ cứu nguy số 9 và số 10. Qua sự tạo mãi ngôi chùa Phật Quang và hôm nay tiến hành lễ an vị Phật, sư liệt vị vừa lật trang sử mới của giáo hội tại hải ngoại. Trên bước đường mới này, xin chư tăng ni và nam nữ Phật tử hãy hiến thành thể hiện lời kinh Pháp Hoa là hiện diện trong nhà của Như Lai, mặc áo của Như Lai và ngồi nơi chỗ của Như Lai. Nhà của Như Lai là tâm đại bi, lòng xót thương cứu khổ chúng sinh không ngưng nghỉ. Áo của Như Lai là nhẫn nhục khoan hòa, chỗ của Như Lai là pháp tính không. Xin chư tôn đức tăng ni và quý vị cư sĩ thiện trí thức hãy đoàn kết lại làm chỗ dựa cho giáo hội cộng tồn, đồng thời đóng góp đem lại các tự do cơ bản, nhân quyền và dân chủ cho đất nước và dân tộc như điều kiện kiên quyết cho sự phát triển quốc gia và bảo tồn văn hóa Việt. Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ chư tôn đức tăng ni phước trí trang nghiêm, đồng bào Phật tử thân tâm an lạc, Bồ Đề tâm kiên cố để hoàn thành sứ mạng mà lịch sử Phật giáo Việt Nam giao phó. Phật lịch 2558, Thanh Minh Thiền Viện, Sài Gòn ngày 7 tháng 2 năm 2015, Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Sa môn Thích Quảng Độ.
Tiếp theo là huấn từ của Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo.
Huấn từ của Đại Lão Hòa Thượng Thích Như Đạt, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo. Dù pháp thể bất an, nằm trên giường bệnh, hai tay đang truyền dịch, nhưng Hòa Thượng vẫn hoan hỷ cho Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế thu băng từ Paris huấn từ này. Thank you.
mỗi người là thần án vị chùa Phật Quang, viện trường viện Hòa Đạo, giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, kính gửi thượng tọa Thích Chất Đặng, quyền chủ tịch văn phòng hai viện Hòa Đạo, chư tôn giáo phẩm, hòa thượng thượng tọa Đại Đức Tăng Ni, quý nam nữ cư sĩ giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa liệt quý vị, thật niềm màu thay, việc tưởng như bất khả mà nay đã thành sự thật. Cơ sở mới của giáo hội tại hải ngoại là ước vọng mà cũng là chỉ thị của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quang Độ, một cơ sở do sự góp công góp của toàn thể chư tăng ni và đồng bào Phật tử mà thành, một cơ sở mà giáo hội làm chủ quyền để tránh cái tình trạng tăng thương lợi dụng của những cá nhân nhân dân giáo hội để tạo máy rồi sau đó sáng đạt theo tư riêng của mình. Hầu đồng lớn quyền trong nước vô cùng hoan hỷ khi biết những sự hướng dẫn của thượng tọa quyền chủ tịch văn phòng hai viện Hòa Đạo, không ngừng lần lội ngày đêm lao tâm lao lực cùng với quỹ thành viên văn phòng hai và phòng thông tin Phật giáo quốc tế tạo mãi cơ sở mở đã được Đức Đệ Ngũ Tăng Thống ban cho tên chùa Phật Quang. Vâng biết rằng lực phá và tà tâm cả hung hàng đến đâu cũng không thể đấu đầu vợ hồng ân chư Phật, chư Bồ Tát, chư tiền mẫu hữu công làm nên phong trào và khỏa được việc. Đặc biệt không thể đấu đầu trước lòng dạ thiết tha trí thành tiên trung vô ý của đại đa số nam nữ cư sĩ Phật giáo, vốn là trưởng thành trong cái làn sóng vô minh hung bạo của sự phá hoại thánh pháp. Nhưng lực phá và tà tâm ấy chưa bao giờ lùi, và quá khứ đâu vẫn thường xuyên đeo đằng chúng ta, dù chúng ta đã có Phật quang an trụ trong tâm, khám trí thành của tăng tịnh đồ trung kiên của giáo hội. Do đó viện Hòa Đạo nhắc nhở rằng tạo mãi được Phật quang là khó, nhưng duy trì được Phật quang lại càng khó khăn hơn nữa. Vì vậy trong ngày trọng đại này, ngày để là thành an vị ngôi tam bảo, viện Hòa Đạo kính lời trân trọng phản đoán tinh thần của chư tăng ni và trên 2.000 Phật tử hằng tâm hằng sàng đã kiện tạo được ngôi chùa chung, càng phải chung sức chung lòng để Phật quang tỏa sáng đến các thế hệ mai sau. Và tâm nguyện đó, viện Hòa Đạo kính chúc 72 công trạng ủy viên của viện văn phòng hai viện Hòa Đạo tích cực trên con đường hoằng dương chân pháp, không nhận tài trụ chữ của mình mà trên mọi lĩnh vực thuộc trung ương giáo hội, như viện Hòa Đạo đã khẳng định ngôi chùa Phật Quang là sự thiêng liêng tiêu biểu đạo pháp và dân tộc Việt Nam quốc nội, nối liền với hải ngoại, là món quà trân quý của tăng ni Phật tử trên thế giới dâng lên Đức Đệ Ngũ Tăng Thống. Nhân danh viện Hòa Đạo một lần nữa tôi gửi lời cảm thán đến chư tôn đức tăng ni và quý vị nam nữ Phật tử đã đóng góp xây dựng nên ngôi chùa Phật Quang hôm nay. Chư liệt vị đã đem tâm mà bảo toàn Phật pháp nơi hải ngoại, đem tâm mà vun sợ tin người nghĩa đạo trong những ngày xa cách quê hương, đem tâm mà xóa bỏ vô minh cuồng vọng của những kẻ hãm hại thánh pháp, quyền cầu ông ân tam bảo giúp sức Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp cho Phật sự hải ngoại viên thành, kính chúc chư liệt vị thân tâm thường lạc trên đường hoàng thiên chánh pháp Phật Đà, góp phần giải trừ Phật nạn và pháp nạn hiện nay. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Tát. Phật lịch 2558, tu viện Lộc Quang, ngày 7 tháng 2 năm 2015, viện trường Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Sa môn Thích Như Đại.
Dâng lễ an vị Phật, Thượng tọa Chủ tịch Giác Đảng công bố và giới thiệu 8 nhân sự thuộc văn phòng thường trực. Đứng đầu là bác sĩ Trí Hải Ngô Quỳnh Lâm xử lý thường vụ, giáo sư Tuệ Nguyên Nguyễn Minh Huy chánh văn phòng, cựu trung tá Quảng Kiến Võ Ý trưởng phòng giáo tế, vân vân. Đồng thời cùng giới thiệu gần 100 ủy viên công cán trên toàn quốc Hoa Kỳ, Canada, Châu Âu, Châu Úc. Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo đã ban điệp thư tán thán và chào mừng nhân sự mới này. Kính xin mời nghe.
Kính xin thỉnh mời chư tôn đức và quý vị đạo hữu lắng nghe điệp thư tán thán và chào mừng các hội viên dân dự và các ủy viên công cán của Đại Lão Hòa thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hóa Đạo. Dù pháp thể bất an, phải nhập viện, nằm trên giường bệnh, hai tay đang truyền dịch, nhưng Hòa thượng vẫn hoan hỷ cho Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế thu băng từ Paris điệp thư này.
Kính gửi Thượng tọa Chủ tịch Tăng Vận hai Viện Hóa Đạo, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn giáo phẩm, hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa quý nam nữ phật tử, đạo hữu tổng vụ trưởng tổng vụ truyền thông Viện Hóa Đạo vừa trình về viện những tiến tốt đẹp trong việc kết hợp nhân sự mà ban lãnh đạo văn phòng hai Viện Hóa Đạo vừa thực hiện trong thời gian ngắn ngủi này. Viện Hóa Đạo vô cùng hoan hỷ được một tin vui như thế và tin tưởng rằng Phật sự hải ngoại sẽ thăng hoa trong năm nay với sự trợ lực của 2.000 hội viên danh dự, những vị đã tâm thành đóng góp cấp kỳ cho việc tạo mái ngôi chùa Phật Quang làm cơ sở chung đạo hội tại hải ngoại, đồng thời điều phối 72 công trạng ủy viên đại diện giáo hội tại châu Úc, châu Âu, Canada và tại các tiểu bang, các thành phố lớn ở Hoa Kỳ, San Jose, San Diego, Washington, Dallas, Florida, Denver, Oklahoma, Houston, Oregon, để phát triển giáo hội Hoằng Pháp nơi đất tạm dung. Thưa quý liệt vị, được làm người là điều quý nhất trong tất cả các cõi, vì cõi người mới dễ tu hành giác ngộ, được phục vụ giáo hội vào thời đại tẩu tâm của lịch sử là cuộc thử lừa về nhân cách Phật tử không trọn chứng được đức trần hay xa đọa vào các mỗi ngôi lo dưỡng vô minh cung tính. Một nhóm nhân sự nhỏ bắt đầu của Ngài Kiều Trần Như, bệnh trí học hành Đức Thế Tôn, đã làm sáng rực trong đạo huy hoàng Phật giáo suốt tam thiên đại thiên thế giới về con đường cứu khổ và giác ngộ của chư Phật, chư Bồ Tát. Ngày nay hạt giống từ bi ấy thấm nhuần căn cơ hàng trăm triệu người trên đại đất. Chúng ta thường nói trường cầu trí giác hạ hóa chúng sinh là căn bản, Thành cổ đại thưa Phật giáo, không cầu đi giác thì mãi mãi sống lì lợm nơi vô minh cuồng tín, không vâng rằng chúng sinh làm sao hoàn tất việc độ sanh. Đạo Phật có mặt là để cứu độ chúng sinh vì đói nghèo bệnh tật, Phật bị bức bách do đời nay dùng chúng sinh mà để vơ vẹt lao dịch hầu kiến tạo chính lực phù đồ cho riêng ông cháu ngàn màng của mình, thì còn chi là đạo Phật của Đức Thế Tôn. Thưa quý liệt vị, hãy tin vào quần chúng mà tôn trọng thương yêu quần chúng, mở phục vụ thăng hoa quần chúng thoát ly khỏi vô minh tham đắm, để cùng nhau chung bước lên đường giác ngộ. 2000 hội viên danh dự và 72 ủy viên tổng cảng vừa được văn phòng 2 viện Hoa Đào và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ kết hợp làm thành viên giáo hội, chính là tứ lượng của tử vi trí tuệ, là thành viên bảo vệ nền tảng pháp lý của một giáo hội dân lập và lịch sử, là giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Quý liệt vị đã học được tinh thần vô ngã từ hàng ngũ với chúng, từ mình tiến cử mình phục vụ giáo hội và dân tộc trong cơn khắp nạn quốc nạn khủng khiếp này. Chính vì quý là những người báo chứng cho chính nghĩa Phật giáo Việt Nam trong công trình ngăn chặn sự suy đồi đạo lý và phát huy nền văn hóa trí tuệ từ bi mà những thế lực vô minh cuồng tín vô cùng sợ hãi lo lắng. Vì sợ hãi lo lắng ấy mới có cái sự phá hoại vu cáo hãm hại vì tái tốt lung lạc đời sống tận hành của người con Phật. Như gương kia sắc biển bao nhiêu cũng thành vô dụng khi chạm nước. Viện Hoa Đào xin chào đón quý vị trong vai trò kết nối giữa trung ương giáo hội và địa phương mình cư ngụ, để mở rộng trong cuộc phản dương chánh pháp song song với việc thông tin phổ biến tin tức đường lối lập trường của giáo Phật giáo Việt Nam thống nhất, các quan tâm hào hải của giáo hội của những thế đầu cơ. Viện Hoa Đào mong mỏi quý liệt vị hãy nghiên cứu thâm nhập các văn kiện căn bản của giáo Phật giáo Việt Nam thống nhất như hiến chương, và đặc biệt là các thông điệp, thông tư, thông bạch, tuyên cáo, nhận định, tư liệu vân vân do Đức Đệ Tử Tăng Thống Ngài Thích Huyền Quang và Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Ngài Thích Quang Độ ba lần thời đặc niên 90 cho đến hôm nay mà phòng thông tin Phật giáo quốc tế đã không ngừng ảnh hành đáng tài rộng rãi 70 năm qua. Cầu chúc quý liệt vị thân tâm an lạc, Bồ Đề Tâm Viên Cổ dung mạnh quyên thành Phật sự. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tu Viện Lâm Quang, ngày 21 tháng 1 năm 2015, Viện trưởng Viện Hoa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Sa môn Thích Như Đạt.
Sau nghi lễ bằng hai trường thống Bắc và Nam Tâm, Thượng tọa Thích Giác Đặng phát biểu về ý nghĩa lễ an vị Phật tại chánh điện. Xin quý thính giả nghe một số trích đoạn.
Quý vị, đầu năm nay, tức là cách đây gần một năm, có một hai vị Hóa Đạo và Chư Tôn Đức trong hội đồng điều hành đã có dịp để hội chuyện với Đức Tăng Thống qua điện thoại. Đó là một buổi nói chuyện mà chúng tôi không bao giờ quên, và có một điều đối với chúng tôi rất là lạ, đó là không hiểu lý do gì mà bình thường nói chuyện với Đức Tăng Thống, Ngài đề cập đến điều gì thì Ngài chỉ nói một lần. Nhưng mà kỳ này khi mà nói chuyện với ngài đó, thì ngài chỉ định cho, ngài chỉ đạo cho thành lập ngôi chùa ở tại miền Nam California. Nhưng mà ngài không phải nói một lần, mà ngài nói đến 4 lần. Và trong 4 lần đó thì ngài đều nhắc đến một điều, đó là có rất nhiều Phật tử đã về gặp ngài và với tâm trạng rất là buồn, là bây giờ sau khi những giờ đổi rồi, những người có lòng với giáo hội như là chính những người Phật tử đó ở tại đây cảm thấy lạc lõng, không biết đi chùa ở đâu. Đức Thánh Thống đã nhắc lại điều này đến 4 lần, dạ, 4 lần về việc thọ lập ngôi chùa và cái nỗi buồn của những Phật tử. Thì thưa quý vị, đối với Đức Thánh Thống, ngài sống trong 4 bức tường, và cho dù ở tại đây chúng ta cất một ngôi chùa như thế này hay là một ngôi chùa nguy nga tráng lệ, thì đối với ngài việc đó cũng không khác gì. Ở cái tuổi gần 90 tuổi, ở cái tuổi mà chúng ta tạm gọi là gần đất xa trời, và sống trong 4 bức tường của nơi quả phục, ngài không cần gì hết. Nhưng mà quả thật ngài có lắng nghe, ngài có cảm nhận được có nỗi buồn, nỗi đau của quần chúng Phật tử, và do vậy ngài đã yêu cầu văn phòng hai dựng quá đỏ bằng mọi cách phải lập được một ngôi chùa ở tại miền Nam California. Và hôm nay khi mà nhắc lại lời dạy này của Đức Thế Tôn, thì chúng tôi lại muốn nhắc đến hình ảnh của một con người khác rất là gần với chúng ta. Hình ảnh của ngài được treo sau lưng chúng ta, chúng tôi đây chúng mặt quý vị, đó là Hòa Thượng Viện Trưởng. Hôm qua thưa quý vị, chùa công niệm cuối cùng nhận được con đường vật mà quý vị thấy đó là công tượng của Hòa Thượng Viện Trưởng, người đến từ Việt Nam sang, do ngài thỉnh và ngài cúng dường ngôi chùa này. Chúng tôi nghĩ chùa này và có thể nói rằng ngài đã sống bằng hơi tàn sức mòn ở trong những ngày tháng cuối cùng của ngài. Ngài không quên giáo hội, không quên tất cả chúng ta, và không quên ngôi chùa chung này. Ngài đã gửi ra đây một pho tượng. Thì thưa quý vị, điều đó đối với chúng ta có ý nghĩa rất lớn, là một khi mà chúng ta có tấm lòng để cống hiến, để phục vụ, thì không phải là mình khỏe hay là mình vui hay là mình được thì mình mới làm. Và cho dù chúng ta vui hay chúng ta buồn, chúng ta khỏe hay chúng ta bệnh, cho dù cuộc sống chúng ta còn sống lâu hay là chỉ còn chút tàn hơi còn lại, thì thưa quý vị, đạo nghiệp vẫn là vậy, tinh thần vẫn là vậy, sự cống hiến vẫn là vậy. Bởi vì tất cả chúng ta sống trong cuộc đời này, những gì mà chúng ta làm nó chỉ thực sự có giá trị khi nào mà nó không có thay đổi theo thời gian, theo hoàn cảnh. Về hình ảnh của Hòa Thượng Viện Trưởng, một vị mà đem một tất cả hơi còn lại của mình để ráng nói cho tất cả chúng ta những gì mà ngài nghĩ rằng cần nói, thậm chí là lời chúc mừng đối với tất cả những Phật tử thành viên danh dự giáo hội và các vị quý viên công cả. Và ngài đã làm một nghĩa cử, gửi những tấm phước cung kính của mỗi vị Phật gửi ra cho tất cả chúng ta ở nơi này. Thì điều đó nhắc nhở chúng ta một việc rất là quan trọng, là nếu thực sự chúng ta có tấm lòng thì chúng ta sẽ đứng dậy bằng tất cả cái tinh thần không sợ, không có ngại ngùng. Và trong buổi lễ ngày hôm nay, nếu quý Phật tử đến đây nhìn thấy ngôi chùa, ngôi chánh điện này, nhìn lên thiên thân Phật, thì tất cả chúng ta hãy dành một ít chiều phút để cầu nguyện cho Hòa Thượng Viện Trưởng, mong rằng ngài tìm thấy được sự an lạc thực sự, nên đi tự tại, và xin cho hình ảnh và cái tinh thần phục vụ của ngài sống mãi ở trong lòng của chúng ta. Và đó là cái gia sản, di sản tinh thần và tất cả chúng ta trân trọng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên. Nam cùng